1311 chương 61, trận chiến cuối cùng phía dưới nói chuyện là Kiến Văn Đế. Kiến Văn Đế lườm liếc bốn phía, thấp giọng nói, Lâm Dương, bây giờ những thứ này lệ quỷ cũng là bị Bạch Y Đế Tôn khống chế, hơn nữa đã tiến nhập bùng nổ trạng thái, chúng ta nếu như chính diện cùng bọn hắn xung đột, mời mọi người lùng tìm. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết cuối cùng chỉ có thể hết lực bỏ mình, phương pháp duy nhất chính là trước giết chết Bạch Y Đế Tôn. IT, Berserker, mặc dù Tùng Hạc Tiên Giả bây giờ vô cùng nguy hiểm, nhưng mà ta cũng không có mất lý trí, ta ngẩng đầu mắt nơi xa như ẩn như hiện Bạch Y Đế Tôn. Gật đầu nói, hảo, nhưng là muốn như thế nào mới có thể giết chết hắn? IT, Berserker, Kiến Văn Đế không gấp trả lời, mà là đối với Tiểu Phong nói, Tiểu Phong cô đương, ta cần ngươi lưu lại giúp chúng ta đoạn hậu, ta mang theo Lâm Dương đi tìm Bạch Y Đế Tôn. IT, Berserker, Tiểu Phong ngược lại là dũng cảm, lập tức gật đầu nói, các ngươi yên tâm đi, những thứ này lệ quỷ không làm khó được ta. IT, Berserker, nhưng mà cái này sao có thể? Những thứ này lệ quỷ thế nhưng là liền Tùng Hạc Tiên Giả đều có thể đè vào trên mặt đất điên cuồng trả đạp. IT, Berserker, ta không nghĩ nhượng Tiểu Phong mạo hiểm, thế nhưng là dưới mắt cũng chỉ có biện pháp này, ta và Kiến Văn Đế cộng lại có lẽ là Bạch Y Đế Tôn đối thủ, nhưng mà Tiểu Phong tăng thêm hai chúng ta bất kỳ một cái nào đều không được. IT, Berserker, cho nên lưu lại chỉ có thể là Tiểu Phong. IT, Berserker, bây giờ ta lại có chút hối hận mang theo Tiểu Phong đến đây. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có những biện pháp khác. IT, Berserker, Tiểu Phong, ta nhất định sẽ mau chóng giết chết Bạch Y Đế Tôn, không để ngươi thụ thương. Ta trịnh trọng nói, đây là ta có thể làm được hữu hiệu nhất sự tình. IT, Berserker, Tiểu Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, mau đi đi, Lâm Dương. Đừng quá lo lắng ta. Bãi độ nhất phía dưới, hắc cách liền có thể miễn phí không đạn cửa sổ quan Berserker, IT, Berserker, ta gật đầu một cái, còn chưa khởi hành, Tiểu Phong đống nhiên lại gần thấp giọng hỏi, Lâm Dương, cuối cùng 6. Có thể hôn ta một chút sao? Nếu như ta đợi không được ngươi trở về 6. IT, Berserker, lời kia vừa thốt ra. Nước mắt của ta bỗng nhiên xuống. IT, Berserker, ta nhẹ nhàng ôm qua Tiểu Phong đầu, tại trên môi của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, thấp giọng nói mò gì, ta đương nhiên có thể trở về. IT, Berserker, nói, ta và Kiến Văn Đế vội vàng hướng về nơi xa giết đi qua. Kiến Văn Đế nói cho ta biết cách đó không xa có một đầu rất nhỏ sửa chữa đường hầm, Bạch Y Đế Tôn cùng Quỷ Mẫu chắc chắn không biết, nhưng mà quanh năm ở cung điện dưới lòng đất Kiến Văn Đế thì đối với nơi này địa hình như lòng bàn tay, vừa rồi hắn Y Đế Tôn trốn ở vị trí hẳn là liền tại đây đầu tiểu đường hầm phần cuối. IT, Berserker, mà ta thì chậm rãi phản ứng lại vừa rồi ta thế mà thật sự vô ý thức hôn Tiểu Phong một ngụm, đây cơ hồ là một cái bản năng động tác. IT, Berserker, chỉ là không biết Tiểu Phong có thể hay không kiên trì đến ta trở về. IT, Berserker, dọc theo đường hầm hướng về phía trước, không gian bắt đầu trở nên hẹp hòi. Cái này kỳ thực cũng không tính là một đầu đường hầm, chỉ là một đầu công nhân viên chức thông đạo, vẹn vẹn đủ một người qua lại. IT, Berserker, Kiến Văn Đế ở phía trước dẫn đường, ta thì tại đằng sau theo sát, không sai biệt lắm phải đến ra miệng thời điểm, Kiến Văn Đế ngừng lại, quay đầu hướng ta nói, chuẩn bị xong chưa? Lâm Dương. IT, Berserker, ta gật đầu một cái, một sát na, Kiến Văn Đế bỗng nhiên đem lối đi che đậy môn đẩy ra. IT, Berserker, ầm vang một thanh âm vang lên, Kiến Văn Đế cơ hồ là đạn pháo một dạng hướng về cửa ra vào liền xông ra ngoài, sau đó ta thò đầu ra. Bên trong thật là phía trước chúng ta chỗ ở đường hầm phía sau vị trí, mà trên mặt đất hai người mặc bạch y người đánh nhau ở cùng một chỗ, chính là Kiến Văn Đế cùng Bạch Y Đế Tôn. IT, Berserker, chúng ta thế mà rẽ đường nhỏ đi tới địch nhân hậu phương, Kiến Văn Đế biết người biết ta, lần này ngược lại là làm ra một cái trọng yếu lãnh đạo. IT, Berserker, Kiến Văn Đế thực lực bây giờ so với 700 năm trước đã nhiều tiến bộ, nhưng mà đối với Bạch Y Đế Tôn tới nói tựa hồ còn có chút không bằng, dựa vào đánh lén, Kiến Văn Đế nhất thời gian chiếm được thượng phong, ta vội vàng đi lên hỗ trợ. Trưởng tâm lôi ầm vang vang rồi, hướng về Bạch Y Đế Tôn trên thân gạt bỏ xuống. IT, Berserker, một tiếng vang trầm, Bạch Y Đế Tôn thân thể lắc lư một cái, trực tiếp bị ta và Kiến Văn Đế hất ra thật xa. IT, Berserker, lần này hai chúng ta phối hợp vô cùng ăn ý, nhượng Bạch Y Đế Tôn chịu thiệt hại lớn. IT, Berserker, gia hỏa này cười lạnh một tiếng, sưng mặt sưng mũi rửa lưng vào đường hầm vách tường đứng lên, hắn lạnh lùng nhóm, tựa hồ có chút không phục, các ngươi lại có thể tìm tới nơi này, còn đánh giá thấp ngươi. IT, Berserker, Bạch Y Đế Tôn cưới cái kia thất ngựa cao to không biết đi nơi nào, hắn hiện tại chỉ còn lại có một bộ Bạch Y. IT, Berserker, Kiến Văn Đế tiến lên một bước, lạnh lùng nói, đây là ta địa cung, đây là chúng ta bốn cựu thành, ngươi hoặc là lăn, hoặc là chết. IT, Berserker, Bạch Y Đế Tôn cười lạnh một tiếng, bắt đầu hướng về chúng ta từng bước đi tới, chẳng lẽ đến bây giờ các ngươi còn cảm thấy các ngươi là của ta đối thủ sao? Coi như các ngươi giết ta lại như thế nào? Các ngươi từ đầu đến cuối đều không phải là quỷ mẫu đối thủ. IT, Berserker, lời còn chưa dứt, ta đã hướng về Bạch Y Lìa Đế Tôn trùng liễu quá đi, bởi vì tiêu hao thời gian càng dài, Tiểu Phong bọn hắn cũng liền càng nguy hiểm. IT, Berserker, Bạch Y Lìa Đế Tôn sức chiến đấu xác thực không tầm thường, nhưng so với ta và Kiến Văn Đế lại kém hơn một chút. Kiến Văn Đế trước đây đánh lén đã nhượng Bạch Y Lìa Đế Tôn phản ứng trở nên chậm, lại thêm công kích của ta, Bạch Y Lìa Đế Tôn dần dần bắt đầu rơi xuống hạ phong. IT, Berserker, Kiến Văn Đế trên hai tay phía trước, gắt gao bóp chặt Bạch Y Lìa Đế Tôn cổ, ta thì hai chân bay trên không, hung hăng đá vào Bạch Y Lìa Đế Tôn trên ngực. IT, Berserker, Bạch Y Lìa Đế Tôn thân thể lắc lư một cái, như diều đứt dây tựa như hướng về đằng sau bay qua, Kiến Văn Đế thì cười lạnh truy kích, hung hăng nện vào hắn ngực. IT, Berserker, hai người chúng ta như hạt mưa vậy công kích, trong nháy mắt liền nhượng Bạch Y Lìa Đế Tôn đã mất đi tất cả năng lực phản kháng. IT, Berserker, Bạch Y Lìa Đế Tôn sắc mặt càng tái nhợt, mà ta và Kiến Văn Đế thì ai cũng không có thu tay lại. IT, Berserker, tại lần chiến đấu này bên trong, trên người ta năng lực trên cơ bản đạt đến toàn bộ mở ra, mà vô luận là chính ta vẫn là Bạch Y Lìa Đế Tôn e rằng đều không thể không thừa nhận, đối mặt với bật hết hỏa lực ta đây, Bạch Y Lìa Đế Tôn đã không phải là đối thủ. IT, Berserker, một lần cuối cùng trưởng tâm lôi hướng về Bạch Y Lìa Đế Tôn trên mặt đánh tới, ta tin tưởng lần này hắn tuyệt đối không còn năng lực đứng lên. IT, Berserker, mà đúng lúc này, ta bỗng nhiên đem sắc bén chủy thủ từ Bạch Y Lìa Đế Tôn ngực đâm ra tới. IT, Berserker, chủy thủ này để cho ta cùng Kiến Văn Đế đồng thời sức sở, đương nhiên càng thêm kinh ngạc vẫn là Bạch Y Lìa Đế Tôn bản thân. IT, Berserker, chủy thủ này khá tinh xảo, phía trên còn tôi lấy độc, một đao này mặc dù sẽ không nhượng Bạch Y Lìa Đế Tôn bị mất mạng tại chỗ, nhưng mà phía trên độc lại nhượng Bạch Y Lìa Đế Tôn trên cơ bản đã mất đi sống tiếp có thể. IT, Berserker, Trần Tiểu Thanh truy thủ, xuất thủ là Trần Tiểu Thanh. IT, Berserker, Tiểu Thanh, ngươi như thế nào ở nơi này? Ta kinh ngạc hỏi, bởi vì ta rất khó đem Trần Tiểu Thanh cùng Bạch Y Lìa Đế Tôn liên hệ với nhau. IT, Berserker, một cái quen thuộc gầy gò bóng lưng xuất hiện ở Bạch Y Lìa Đế Tôn sau lưng, đó là đương nhiên là Trần Tiểu Thanh, là cái kia đồ ngốc Trần Tiểu Thanh, cũng là thằng ngốc kia hải tử Trần Tiểu Thanh. IT, Berserker, hắn chậm rãi đi Bạch Y Lìa Đế Tôn sau lưng đi tới, đem Bạch Y Lìa Đế Tôn để dưới đất, trước hướng phía ta gật đầu một cái, sau đó quay đầu Y Lìa Đế Tôn, lạnh lùng nói, ta Thái Gia Gia ở đâu? IT, Berserker, Bạch Y Lìa Đế Tôn thân hình dừng lại, tại Tiểu Thanh sau đó biểu tình trên mặt cũng không phải thống hận, ngược lại là một loại tự ái. IT, Berserker, Bạch Y Lìa Đế Tôn cười cười, vươn tay ra, lại muốn vuốt ve Tiểu Thanh gương mặt. IT, Berserker, Tiểu Thanh bỗng nhiên đưa tay, bẻ gãy Bạch Y Lìa Đế Tôn cánh tay, nghiêm nghị nói, ngươi mau nói cho ta biết, ta Thái Gia Gia đến cùng ở đâu? Có phải hay không là ngươi giết hắn? IT, Berserker, Bạch Y Lìa Đế Tôn ho khan hai tiếng, cười khổ nói, khụ khụ sáu. Đứa nhỏ ngốc, ta liền là ngươi Thái Gia Gia A6. IT, Berserker, Trần Huyền Sách. Bạch Y Lìa Đế Tôn. IT, Berserker, hai người kia lại là cùng là một người. IT, Berserker, mặc dù ý nghĩ này tại trong đầu của ta từng hiện lên, nhưng mà ta nhưng thủy chung cảm thấy cái này cũng không có thể. IT, Berserker, Trần Huyền Sách nếu quả như thật là Bạch Y Lìa Đế Tôn, như vậy trước kia không có quỷ lượn quanh thời điểm, hắn lại là như thế nào tại bốn cựu thành hoạt động đâu? Hắn chẳng phải là lúc cần phải thường đi tới đi lui đầy đất trong cung bổ sung năng lượng sao? IT, Berserker, nhưng mà ta chợt phát hiện, trước đây Trần Huyền Sách cũng đích xác giống sứ giả một dạng, thường xuyên đi tới đi lui đầy đất trong cung, chính vì vậy, hắn mới làm quen Tào Vô Dụng, hơn nữa còn bái Tào Vô Dụng vi sư. Bây giờ, Trần Huyền Sách cũng không phải Tào Vô Dụng đồ đệ, chỉ là muốn dựa vào loại phương thức này tiếp cận Tào Vô Dụng thôi. IT, Berserker, hắn thật là Bạch Y Lìa Đế Tôn. Như vậy Bạch Y Lìa Đế Tôn vì sao lại nhân cách phân liệt đâu? Chẳng lẽ Bạch Y Lìa Đế Tôn trong thân thể có hai cái thậm chí nhiều hơn cái linh hồn, mà chỉ có một cái là Trần Huyền Sách? IT, Berserker, ta bỗng nhiên nghĩ tới giả lâu là chủ nhân trước kia truyền thừa ký ức cùng năng lực pháp môn, Trần Huyền Sách cùng Bạch Y Lìa Đế Tôn quan hệ, lại là không phải cùng giả lâu là chủ nhân cùng tộc trưởng Từ gia quan hệ giống đâu. IT, Berserker, tính toán, ta vẫn không ngủ suy nghĩ, trực tiếp hỏi Bạch Y Lìa Đế Tôn tựa hồ hết thảy đều hiểu rõ. IT, Berserker, túi đầu lại đợi, Trần Tiểu Thanh lại một mặt mờ mịt thân bắt đầu co giật Bạch Y Lìa Đế Tôn, không ngừng lắc đầu hô, ngươi không phải Thái Gia Gia, ngươi tuyệt đối không phải Thái Gia Gia, ngươi chỉ là gạt ta thôi, ngươi chỉ là đang gạt ta thôi sáu. 1312 chương 62, không ở nơi này Trắng Y Lìa Đế Tôn ngẩng đầu nhìn Trần Tiểu Thanh, vẻ mặt trên mặt tựa hồ thật sự có chút như năm đó Trần Huyền Sách. Hắn cười khổ nói, đứa nhỏ ngốc, ta vốn là cho là lần này ngươi có thể đủ thành thục một chút, ai biết ngươi chính là một cái đứa nhỏ ngốc sáu. Trần Tiểu Thanh lại quay mặt qua chỗ khác không ở liếc Y Lìa Đế Tôn, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng người này chính mình Thái Gia Gia. Trắng Y Lìa Đế Tôn cười cười, thấp giọng nói, đứa nhỏ ngốc, đi tìm Tinh Hà à, ngươi tìm được hắn thời điểm ngươi liền biết hết thảy, hài tử, Thái Gia Gia không thể lại bảo hộ ngươi, lui về phía sau thiên hạ này, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi mình sáu. Nói trắng Y Lìa Đế Tôn đẩy Trần Tiểu Thanh một cái, quay đầu nhìn ta nói, Lâm Dương, đến cuối cùng, ta chỉ có một thỉnh cầu. Lui về phía sau cái này bốn cựu thành bất kể là ai làm chủ, hy vọng ngươi cũng đừng làm khó dễ Tiểu Thanh đứa nhỏ này. Sau khi nói đến đây, ta nhìn thấy trắng Y Lìa Đế Tôn thân thể bỗng nhiên dần dần bắt đầu trở nên trong suốt, cái này đích xác là Hôi Phi Yên Diệt trước đây dấu hiệu. Không phải sáu. Trắng Y Lìa Đế Tôn, ngươi thật là Trần Lao gia tử. Ta kinh ngạc hỏi. Trắng Y Lìa Đế Tôn cười cười, cái này 700 năm ở giữa ta thu được rất nhiều linh hồn, Trần Huyền Sách chỉ là ta trong đó một cái linh hồn một trong thôi, nhưng mà thật sự là hắn là cường đại nhất cái kia linh hồn, cho nên ngươi cũng có thể nói ta liền là hắn, hắn chính là sáu. Sau khi nói đến đây, Trắng Y Lìa Đế Tôn đã không phát ra được thanh âm nào, thân thể của hắn dần dần bắt đầu tiêu tan, cả người cũng đều biến mất ở vô tận trong bóng tối. Ta bỗng nhiên minh bạch rất nhiều chuyện, tựa hồ mới bắt đầu một vòng cũng có liên lạc. Còn lại ý ương mới, Vũ Long Âm Chi Tinh Hoa sở dĩ có thể đến như quân nơi đó, tám thành cũng là Trần Huyền Sách động tay chân, bởi vì Trần Tiểu Thanh trên thân có Vũ Long Dương Chi Tinh Hoa, lúc kia Trần Huyền Sách kỳ thực liền đã vì quỷ mẫu xâm lấn như quân trải đường. Đối với chúng ta xuyên qua kế hoạch, Trần Huyền Sách tuyệt đối là sớm biết đến, hắn mất tích tiết điểm đúng lúc là chúng ta phải xuyên qua đoạn thời gian kia, đây chính là khía cạnh ấn chứng điểm này. Mà Trần Tiểu Thanh xuất hiện ở thủy quan trường thành càng là tại Trần Huyền Sách ảnh hưởng dưới hoàn thành, Trần Huyền Sách cũng không có mình lấy đi thiên nhãn thạch, mà là vì như quân, cũng chính là ngay lúc đó quỷ mẫu lấy đi thiên nhãn thạch làm tốt tiềm hộ. Nói như vậy, tựa hồ hết thảy đều nói thông được. Mà Tráng Y Lìa Đế Tôn cuối cùng vẫn là đi, Trần Tiểu Thanh đứng ở đằng xa đường hầm chỗ sâu, một mặt bất đắc dĩ xem chúng ta. Tráng Y Lìa Đế Tôn Hôi Phi Yên Diệt sau đó, toàn bộ trong đường hầm bọn lệ quỷ đích xác không có phía trước tàn bạo như thế, nhưng là bọn họ nhưng vẫn là càng không ngừng hướng về quỷ lượn quanh phương hướng vận động. Từ nơi này nhìn sang, ta không có thể xác định Tiểu Phong cùng Tùng Hạc Tiên Giả bây giờ là gì tình huống. Kiến Văn Đế mi đầu nhất nhăn, trầm giọng nói, không tốt. Lâm Dương, Tráng Y Lìa Đế Tôn chỉ là phụ trách thao túng những thứ này lệ quỷ cảm xúc, mà khống chế những thứ này lệ quỷ có lẽ còn là quỷ mẫu, mà quỷ mẫu bây giờ rõ ràng không ở nơi này. Chân mày ta khóa chặt, một bên xuyên qua trọng trọng lệ quỷ hướng về Tiểu Phong bên kia tiến lên, một bên hỏi Kiến Văn Đế, quỷ kia mẫu có thể hay không trốn ở trong cung điện dưới lòng đất, hoặc trốn ở địa phương nào khác. Kiến Văn Đế lắc đầu nói, ta không biết, ta thật sự không biết. Lệ quỷ cảm xúc ổn định lại sau đó, lực chiến đấu của bọn hắn cũng không phải mạnh như vậy, Tiểu Phong bọn hắn ngược lại là tạm thời thoát ly nguy hiểm. Tùng Hạc Tiên Giả thụ thương vô cùng nghiêm trọng, trên người hắn nhiều chỗ bị bắt thương cắn bị thương, cả người cũng không có một khối thịt ngon. Đại Hoàng liên tục thả ra bốn kiếm, xem như đem chúng ta tình huống bên này khống chế được, mà càng làm cho người ta lo lắng nhưng là quỷ mẫu vị trí. Không biết quỷ mẫu hiện tại rốt cuộc trốn ở địa phương nào. Ta thì xuyên qua những thứ này, lệ quỷ trực tiếp đi đến Tiểu Phong trước mặt, Tiểu Phong không có thụ thương, ngoại trừ đầu đầy mồ hôi bên ngoài trên thân vẫn còn hoàn chỉnh. Tiểu Phong nhìn thấy ta tới sau đó, ôm chặt lấy ta, ta cũng cho nàng đáp lại, thấp giọng nói, Tráng Y Lìa Đế Tôn đã chết, Tráng Y Lìa Đế Tôn đã chết sáu. Biết được sau khi tin tức này, tất cả mọi người là vui mừng khôn xiết, ít nhất chúng ta khoảng cách thắng lợi lại tới gần một bước. Lúc này ta mới ý tứ đến Trần Tiểu Thanh giống như không có theo tới, lại quay đầu thời điểm ta phát hiện Tiểu Thanh đã không thấy. Ta nhẹ nhàng thả ra Tiểu Phong, bắt đầu thảo luận tình huống hiện tại. Bọn lệ quỷ mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng mà mục tiêu rất rõ ràng hắn, bọn hắn chính là chuẩn bị hướng về quỷ lượn quanh đi, vì bảo hộ quỷ lượn quanh, chúng ta hoặc là sẽ đem cơ hồ 5000 tên lệ quỷ toàn bộ giết sạch, hoặc chính là diệt trừ quỷ mẫu. Thế nhưng là chúng ta hết lần này tới lần khác không biết quỷ mẫu ở nơi nào. Ta và Nhị Thúc liếc nhau, trong đầu ta tư duy chuyển đổi, phi tốc có phán đoán, sau đó vấn đạo, Nhị Thúc, thời khắc sống còn, ta muốn đánh cược một lần, được sao? Nhị Thúc nhẹ nhàng gật đầu, hảo, đã ngươi muốn đánh cược một phen, vậy thì đánh cược một lần a, ngươi nói một chút ý nghĩ. Đại gia tất cả đều đem lực chú ý đặt ở trên người của ta. Ta dừng một chút, nói, quỷ mẫu kế hoạch bên trong có hai cái trọng yếu chính tự, một cái là hủy đi quỷ lượn quanh, một cái khác chính là mở ra thiên nhãn thạch. Bây giờ quỷ lượn quanh bên này không có tìm được quỷ mẫu, như vậy ta tin tưởng quỷ mẫu chắc chắn tại thiên nhãn thạch phụ cận. Thủy quan trường thành, mèo già vấn đạo. Ta gật đầu một cái, hẳn là tại thủy quan trường thành, cho nên ta muốn đi xem một chút. Nhị Thúc lúc này gật đầu nói, hảo, đã ngươi đã quyết định, như vậy chúng ta liền đánh cược một lần. Nhưng mà Lâm Dương, Nhị Thúc không thể đem tất cả tiền đặt cược đều đặt ở trên người của ngươi, bởi vì thủy quan trường thành bên kia đã có chúng ta một cái rất lớn quả cân. Ta sững sờ, thật đúng là nghe không hiểu Nhị Thúc ý tứ. Mà Nhị Thúc tiếp tục nói, tình huống hiện tại, hoặc chính là diệt trừ quỷ mẫu, hoặc chính là ngăn lại những thứ này lệ quỷ. Lâm Dương, ta đối với ngươi rất có lòng tin, hơn nữa thủy quan trường thành bên kia có một giúp đỡ tại, cho nên ngươi chỉ có thể tự một người đến đó, tất cả chúng ta lưu tại nơi này khống chế những thứ này lệ quỷ. Ta trọng trọng gật đầu, nhưng mà mèo ra bọn hắn lại cảm thấy cái này có chút quá khó xử ta. Dương Nhị ra, cái này có chút quá khó xử Lâm Dương đi. Nếu không thì nhiều hơn nữa phái mấy người. Ta theo Lâm Dương đi thôi. Ta theo lấy hắn đi a. Nhưng mà Nhị Thúc lại lắc đầu nói, Lâm Dương, nhiệm vụ này chỉ có thể chính ngươi hoàn thành, hơn nữa nếu như quỷ mẫu không ở nơi đó, ngươi nhất định muốn lập tức trở về tới, có biết không? Ta trọng trọng gật đầu. Nhị Thúc chỉ ngoài cửa, Tống Hồng Sơn tại Tây Chi Môn bên ngoài chờ lấy, ngươi trực tiếp ngồi xe của hắn đi qua, bây giờ đường xá rất tốt, trong vòng nửa giờ ngươi liền có thể đến. Ta gật đầu, Nhị Thúc, bảo trọng. Nói xong lời này, ta quay người nhìn ta các đồng minh, Mèo Già, Đại Hoàng, Tiểu Phong, Kiến Văn Đế, Ngô Mân, mấy người bọn hắn đồng dạng ngưng trọng nhìn ta. Lần này chúng ta sắp phân biệt, quỷ mẫu không ở nơi này, ta phải muốn đi tìm quỷ mẫu. Mèo Già vô bờ vai của ta, đưa cho ta một điếu thuốc, nói, giữ lại trên đường rút, đừng quá hủy khuất chính mình. Ta gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, sau cùng ánh mắt tại Tiểu Phong trên mặt đảo qua, nhìn thấy Tiểu Phong hốc mắt đỏ lên. ta quyết tuyệt quay người rời đi, nếu như ta không đủ quả quyết, ta rất có thể liền không cách nào cùng bọn hắn phân biệt. Ra Liễu Địa Thiết đi bất quá 10 phút, liền thấy Tống Hồng Sơn đứng tại bên cạnh xe, chờ lấy chúng ta, nhìn thấy ta sau đó Tống Hồng Sơn gật đầu một cái, lập tức khởi động xe. Ta nhẹ nhàng nói bốn chữ, Thủy Quan Trường Thành. Sau đó chúng ta liền lập tức hướng về chỗ cần đến mau chóng đuổi theo. 6. Quất lấy mèo già cho ta một điếu thuốc, dọc theo con đường này đều rất trầm mặc. Tống Hồng Sơn chỉ là vô cùng đơn giản hỏi một chút không quan hệ việc quan trọng vấn đề, dưới tình huống bây giờ Tống Hồng Sơn đã không giúp đỡ được cái gì. Hùng Quan Trùng Điệp rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, ta đối với nơi này hoàn cảnh rất quen thuộc, vô luận là 700 năm trước vẫn là 700 năm phía sau. Ta mang theo Tống Hồng Sơn một đường thẳng tới tượng Phật bằng đá chùa di tích bên ngoài, tiếp đó an bài Tống Hồng Sơn ở chỗ này chờ ta. Nhìn đối phó quỷ mẫu sẽ là ta lẻ loi một mình, phía trước nhị thúc đã từng nói cho ta biết ở đây hắn an trí một cái đại quả cân, chỉ là không biết cái này quả cân rốt cuộc là thứ gì. Không đi mấy bước, chỉ thấy nơi xa trong núi Hồng Quang Trùng Thiên, hết sức lóa mắt, nhìn thấy đạo này hồng quang thời điểm trong lòng ta đã ổn định, điều này nói rõ ta đây một đường không có uổng phí chạy, tiền đặt cược của ta xem như thành công. Nhưng mà ta lại không thể gọi nhị thúc bọn họ chạy tới, bởi vì bọn hắn nhất định phải ngăn lại lệ quỷ, nếu là quỷ lượn quanh bây giờ bị hủy, chúng ta cũng chỉ có thể phí công nhọc sức. Ngưng thở, ta nhanh chóng hướng về Thiên Nhãn Hoa Sen pho tượng chỗ ở sơn động mà đi, này sơn động đã từng phong tỏa ngăn cản Vạn Long Chi Vương, cũng từng tùy ý chúng ta xuyên qua cổ kim. Sau khi ta vượt qua khe núi sau đó, ta bỗng nhiên nghe thấy được một tiếng thanh thúy vang động, đây là nhai dưa leo âm thanh. Sau đó ta thấy được một cái rèn là sèn tiểu hòa thượng một tay một cây đại thô dưa leo, vừa vặn đứng tại cửa sơn động. 1313 chương 63, vị thứ ba chân nhân ta cảnh giới bây giờ cực cao, động tác cũng là lặng yên không một tiếng động, coi như tại tuyết trắng mênh mang ngược lên đi cũng chưa chắc có thể lưu lại dấu chân. Sau khi ta đi đến bên ngoài sơn động thời điểm, tiểu hòa thượng cười xoay người lại, một mặt ôn nhu nhìn ta, đồng thời duỗi ra hai cây dưa leo vấn đạo, ngươi có ăn hay không? Ăn dưa leo? Ta thật xa chạy tới truy sát quỷ mẫu, ngươi lại hỏi ta có ăn hay không dưa leo? Ta hận không thể tại chỗ mắng to, ta ăn em gái ngươi a. Nhưng mà nghĩ lại, trong lòng ta đầu chợt nổi lên hàn ý, tiểu hòa thượng, ngươi sáu, tên gọi là gì tới? Tiểu hòa thượng liền kêu tiểu hòa thượng, ngươi nói ngươi là Diêu Nghiêm Hiếu đồ đệ. Đúng vậy a, ba người đi tất có thời ta. Khá lắm, treo lên túi sách tới. Ta nhíu mày vấn đạo, ngươi căn bản không phải Diêu Nghiêm Hiếu đồ đệ a. Xem như cũng không tính là, cùng Diêu Nghiêm Hiếu ở chung với nhau trong khoảng thời gian này, hắn giúp ta không ít, ngươi cũng giúp hắn không thiếu. Ta vấn đạo. Tiểu hòa thượng nhẹ nhàng gật đầu. Nhị thúc ta nói qua, bọn hắn hết thảy có ba vị chế tài giả, nhị thúc là một cái, Tùng Hạc Tiên giả là một cái này cái thứ ba chính là ngươi. Không, ba vị chế tài giả là Dừng Nhị gia, nhị thúc ngươi, còn có Dừng Mộ Gió. Tiểu hòa thượng ung dung nói. Đánh rắm, cái này ba cái là cùng một người. Ta tức giận đến hai mắt đăm đăm. Tiểu hòa thượng bỗng nhiên cầm dưa leo nhai một ngụm, nói, ai, kỳ thực ta không chuẩn bị tranh đoạt vũng nước đục này, cũng không đề nghị hai người bọn hắn tranh đoạt vũng nước đục này. Thiên đạo tự nhiên có thiên đạo quy củ, thế nhưng là nhị thúc ngươi hết lần này tới lần khác kéo ta nhập bọn, còn kéo Tùng Hạc Tiên giả nhập bọn, ngươi nói chế tài giả có phải hay không chỉ chắc có một mình hắn? Ta bỗng nhiên đã hiểu, cái này tiểu hòa thượng khi nói chuyện thế mà cùng ta ra ra giống, nhưng mà hắn cũng tuyệt đối so với ta ra ra thâm ảo hơn, bối phận cũng muốn cao hơn nhiều lắm. Tiểu hòa thượng, ngươi đây là Thiên Tông, Thiên Đạo môn, Thiên Tông nhưng là thiên nhân hợp nhất, thuận theo thiên ý, Nhân Tông nhưng là nhân định thắng thiên, nghịch thiên mà đi. Tiểu hòa thượng mỉm cười, ta không phải là thiên đạo cửa người, nhưng mà ta sửa nhưng là thiên đạo. Thiên đạo trong môn bây giờ chỉ có ra ra ngươi có thể nói thiên đạo hai chữ. Đến nỗi Nhân Tông những người kia, tu chính là nhân đạo. Đầu ta một hồi tê dại, ta lười nhắc cùng ngươi nói linh tinh những thứ này, quỷ mâu đến cùng có hay không tại ở đây. Tiểu hòa thượng vươn tay ra chỉ sơn động, hồng quang hiện thế, ngươi nói nàng có hay không tại bên trong, ngươi sẽ không chuẩn bị hỗ trợ. Ta nhìn tiểu hòa thượng vấn đạo, ta xem như thấy rõ chú tiểu lập trường, còn lại trảo hình dáng ngập. Tiểu hòa thượng chỉ là cười nhạt một tiếng, ngươi không đi nhìn một chút, như thế nào biết ta không có hỗ trợ đâu. Ta cũng lười lại cùng hắn nói nhảm, dù sao Tây Chi môn tình huống bên kia còn nguy cơ rất. Ta không nói hai lời liền hướng về trong sơn động vào, mà vọt vào thời điểm nghe thấy sau lưng tiểu hòa thượng gọi dưa leo âm thanh. 6. Trong sơn động hồng quang đại tác, sau khi đi vào ta mặt cảm giác một cỗ mạnh mẽ khí lưu đập vào mặt. Không đi mấy bước, ta thấy được trước đây Vạn Long Chi Vương ngồi xuống bàn đá trên băng ghế đá, như quân, hoặc giả thuyết là quỷ mẫu lặng lặng mà ngồi ở chỗ đó. Thiên nhãn thạch điêu khắc ở pho tượng phía trên, hồng quang chính là thiên nhãn hoa sen tản mắt ra. Nhưng mà quỷ mẫu lại như cũ không có hành động, hoặc ít nhất nhìn qua không có hành động. Quỷ mẫu? Ta thấp giọng hỏi, không nhìn thấy ánh mắt của nàng, ta rất khó xác định nàng rốt cuộc là quỷ mẫu vẫn là như quân. Sau khi quỷ mẫu quay người nhìn tới thời điểm, trong lòng ta không khỏi lạnh lẽo. Vậy vẫn là quỷ mẫu, vẫn là cái kia kinh khủng lệ quỷ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trong ý địa đế tôn đã bị chúng ta trừ đi, một mình ngươi không có khả năng hoàn thành chuyện này. A, trong ý địa đế tôn chết. Ngược lại là tại ta trong dự liệu, chỉ cần hắn kéo lại thời gian của các ngươi, vậy coi như hoàn thành nhiệm vụ, chết cũng không có gì tiếc nuối. Quỷ mẫu không chút biểu tình nói, đồng dạng là như quân mặt của lỗ, tại như quân linh hồn nổi bật, chính là thiên tiên nhân vật. Nhưng mà nếu như đổi thành quỷ mẫu linh hồn, liền triệt để trở nên lãnh khốc cùng tàn nhẫn. Ta chậm rãi hướng về phía trước, mỗi đi một bước đều cẩn thận đề phòng quỷ mẫu hành động. Quỷ mẫu không có ngẩng đầu nhìn ta, chỉ là nhìn xem trên vách tường thiên nhãn hoa sen. Lâm Dương, ngươi thật sự chuẩn bị cùng ta động thủ sao? Ngươi chẳng lẽ không biết năng lực của mình? Không biết năng lực của ta? Quỷ mẫu cười vấn đạo. Nhưng mà ta lại lớn bước tới phía trước, liền xem như thiêu thân lao đầu vào lửa, ta cũng muốn thử một chút. Sau khi nói đến đây, quỷ mẫu ánh mắt phút chốc chuyển sang lạnh lẽo, vậy ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội, vẫn là chết a sáu. Nói đến đây, quỷ mẫu đột nhiên đứng dậy, ta trong nháy mắt cảm thấy một cỗ cường đại sức mạnh hướng về trên người của ta đánh tới. Ta lui lại, lại đụng vào trên nham thạch cứng rắn, một lần này va chạm cơ hội làm cho ta cả người đều tan thành từng mảnh. Tử vong uy hiếp, ta lại một lần gặp tử vong uy hiếp, mà ở quỷ mẫu sắp giết chết ta thời điểm, ta nhìn thấy trong ánh mắt nàng có một tí hào quang màu xanh lục đang nhấp nháy. Là như quân linh hồn. Quỷ mẫu, ngươi khinh thường, ngươi cho rằng thôn phệ mình quân linh hồn liền có thể hóa như quân nhân quỷ dung hợp sao? Nói cho ngươi, nhân quỷ dung hợp nhất thiết phải cần hai cái linh hồn tâm ý tương thông, ngươi chẳng lẽ không hiểu điểm này sao? Ta cười lạnh vấn đạo, nhưng mà cơ thể lại bị quỷ mẫu gắt gao đặt tại trên vách tường. Quỷ mẫu khuôn mặt thay đổi, toàn bộ khuôn mặt bắt đầu nghiêm trọng nhăn nhó, ngươi ở đây theo ta nói vớ vẫn cái gì? Ta chẳng lẽ không hiểu đơn giản như vậy đạo sáu? Lý. Đang khi nói chuyện quỷ mẫu đã không chế được chính mình trong ánh mắt ngọn lửa xanh lục, nhìn như quân đã bị nàng chế trụ. Kế tiếp nhưng là đợt tiếp theo công kích mãnh liệt, công kích này trực tiếp đánh vào trên thân thể của ta. Sau khi thân thể của ta rung động thời điểm, quỷ mẫu trong đôi mắt lục sắc ngọn lửa lại lần nữa xuất hiện. Đó là như quân bản năng, như quân linh hồn mặc dù bị khống chế lại, nhưng mà bảo hộ ta là như quân bản năng. Bởi vì ta đã bị như quân thật sâu điêu khắc ở trong xương cốt, bị như quân gắt gao nhớ kỹ ở trong lòng, mặc kệ như quân linh hồn là thức tỉnh vẫn là ngủ say, cũng không để ý rốt cuộc là ai tại khống chế như quân cơ thể, chỉ cần ta có nguy hiểm tính mạng, như quân bản năng liền sẽ thức tỉnh. Nói đùa cái gì, các ngươi những thứ này không có chút thiên phú nào cùng năng lực kẻ yếu. Quỷ mẫu nghiêm nghị hô, lại lần nữa hướng về ta khởi xướng tiến công. Lần thứ 3 tiến công để cho ta tiếp cận nhất tử vong, mà lần này tiến công sau đó, quỷ mẫu cơ thể bỗng nhiên bắt đầu không cách nào tự do chuyển động. Ta miệng phun tiên huyết, lồng ngực bồn bực, dưới sự phẫn nộ, ta nghiêm nghị hô, con lửa ngốc nhỏ, ngươi thật chẳng lẽ liền muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Lời còn chưa dứt, ngai dưa leo âm thanh tại thai ta bên cạnh vang lên. Tiểu hòa thượng một thân Phật quang, nhàn nhạt đứng tại quỷ mẫu cùng ta bên cạnh, ngai lấy dưa leo, Lâm Dương, ngươi gọi ta kêu quá muộn, ngươi xem một chút ngươi, đều nhanh muốn bị giết chết. Ai sáu? Theo ta chẳng lẽ còn muốn khách khí sao? Ta một mặt phiền muộn, vừa định cãi lại, quay đầu nhìn thời điểm lại phát hiện quỷ mẫu đã bất động, cơ thể tựa hồ cũng chết lặng. Tiểu hòa thượng mỉm cười, nhìn ngươi làm rất tốt, ta vốn định đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lại chỉ có thể dệt hoa trên ấm. Ta cũng lời lại cùng tiểu hòa thượng nhiều lời, thừa dịp quỷ mẫu không cách nào chuyển động, vươn tay ra, hướng về như quân trong quần áo sờ lên. Tiểu hòa thượng nhìn thấy sợ hết hồn, trong miệng đầu dưa leo đều phải rơi ra ngoài, Lâm Dương thí chủ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Bước mặt nguy hiểm, ngươi vì sao muốn đại hương tay chân chi dục? A Di Đà Phật, thật là tội lỗi a sáu. Ta lại không có lý tiểu hòa thượng, trầm giọng nói, trong sách cổ ghi lại, như quân linh hồn bị quỷ mẫu phong tỏa trong thân thể, muốn tỉnh lại linh hồn chỉ có hai loại biện pháp, một loại chính là khổ nhục kế, để cho ta chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm, một loại khác nhưng là sáu, nhưng là để cho nàng nếm được nhục thể cực độ vui sướng. Tiểu hòa thượng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, ta sẽ không nên đi vào. Lúc này ta đã bắt đầu hành động, quỷ mẫu dường như đang ta và chú tiểu dưới ảnh hưởng, cơ thể triệt để không cách nào nhúc đích. Theo trong tay ta điều khiển, ta nhìn thấy quỷ mẫu trong ánh mắt ngọn lửa xanh lục càng nồng đậm, ta biết đây là ta động tác sinh ra hiệu quả, cho nên liền càng thêm tệ hại hơn. Thân thể này vốn là như quân, vốn cũng hẳn là thuộc về ta, cho nên làm loại chuyện này ta thật là xấu hổ. Nhưng mà trong thân thể dù sao còn có quỷ mẫu linh hồn, ta nhìn thấy quỷ mẫu biểu lộ trở nên dị thường chán ghét, nhưng mà thân thể mất cảm giác nhưng lại để cho nàng nói không ra lời. Ta chỉ có thể cười khổ nói, lão Nico, ngươi đừng có hiểu lầm, ta đây là tại phục dịch như quân, mà không phải thèm nhỏ dãi ngươi sáu. Lời ấy nói đi, ta nhẹ nhàng đem quỷ mẫu cơ thể đặt ở liễu địa thượng, giải khai cuối cùng một đạo gò bó sáu. Ta chưa bao giờ nghĩ tới trận chiến cuối cùng lại là dạng này sáu. 1314 chương 64, trung cực ta vùi đầu gian khổ làm ra, phấn chiến ít nhất nửa giờ. Đống nhiên bên cạnh âm phong từng trận, một đạo khói xanh đi xa. Ta vội vàng cảnh giác lên, kết thúc động tác đứng lên, lúc này ta nghe gặp trong ngực giai nhân nhẹ giọng hừ một tiếng. Túi đầu tại nhìn, Như Quân nhẹ nhàng mở mắt, ánh mắt đung đưa dạo dực, ánh mắt ôn nhu kia tuyệt đối là Như Quân không thể nghi ngờ. Như Quân một ta vui đến phát khóc, vẹn vẹn đem Như Quân ôm vào trong ngực. Ba một một tiếng vang lên cái tát phiến tại trên mặt của ta, Như Quân gương mặt xinh đẹp nén lên giận, giống như cười mà không phải cười nhìn ta, Lâm Dương, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu hoang đường? Sao có thể ngay tại lúc này làm chuyện này? Một Quách Phụng Hiền trong sách cổ nói, chỉ có loại phương pháp này mới có thể đem quỷ mẫu từ thân thể của ngươi bên trong đuổi ra ngoài. Nói đến một nửa thời điểm ta chợt phát hiện, bây giờ Như Quân trở nên bình thường. Cái này phổ thông, cũng không phải chỉ Như Quân trên thân không có trước kia khí chất, cái này phổ thông là chỉ Như Quân cũng không còn lệ quỷ cái chủng loại kia âm trầm cảm. Ta chợt hiểu minh bạch đây hết thảy. Minh Quân chết, bị quỷ mẫu cắn nuốt hết. Quỷ mẫu cũng rời đi liễu Như Quân cơ thể. Mà bây giờ Như Quân, không bao giờ lại là người nào quỷ dung hợp, mà chỉ là một thật đơn giản người sống. Cũng sẽ già yếu, cũng sẽ sinh bệnh, tuổi thọ đến rồi thời điểm sẽ cùng thế giải tử, chỉ là một cái người bình thường. Lâm Dương Như Quân nhẹ giọng hô hoán tên của ta, nghiêng nghiêng tựa vào trong ngực của ta. Ta nhẹ nhàng ôm Như Quân, cố nén nước mắt nói, Như Quân, có lỗi với, lần này là ta không có thật tốt bảo hộ ngươi, sau này tất cả thời gian, ta đều sẽ lại không để cho ngươi chịu đến bất kỳ tổn thương. Như Quân mỉm cười, đồng nhiên lại đưa tay cho ta một cái tát, lan đi, ta muốn mặc quần áo đứng dậy, khói xanh ở bên ngoài dần dần ngưng kết thành hình. Vẫn là 700 năm trước chính là cái kia kinh khủng và tuyệt đẹp tuyệt sắc Nico, cứ như vậy đứng tại trên khe núi lạnh như băng nhìn ta. Dù là không có liệu Như Quân cơ thể, ta cũng giống vậy phải không có thể chiến thắng. Lâm Dương, chẳng lẽ ngươi bây giờ chính là ta đối thủ? Quỷ mẫu lạnh lùng nói, một lần nữa trở lại lệ quỷ dưới trạng thái quỷ mẫu tựa hồ càng thêm không ai bị nổi, liền đứng tại bên ngoài sơn động một thân kim quang tiểu hòa thượng cũng bắt đầu nhíu mày. Ta không có nhường Như Quân ra ngoài, chính mình chậm rãi hướng về bên ngoài sơn động đi qua. Âm u lạnh lẽo gió đêm thổi, toàn bộ trong khe núi cũng là sương khói. Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, Lâm thí chủ, vì nữ sắc, ngươi xem như phóng xuất một cái mối hòa lớn. Ta chừng tiểu hòa thượng một mắt, đánh giám, ta đây là vì dân trừ hại. Một tiểu hòa thượng nhẹ nhàng nở nụ cười, còn muốn rào biện. Âm phong thổi, quỷ mẫu thần sắc càng tàn nhẫn, Lâm Dương, lần này, ngươi tứ cố vô thân. Tiểu hòa thượng không vui, người nào nói? Còn có ta. Trong sơn động như quân viện tường chậm rãi đi tới, người nào nói? Còn có ta. Ta mỉm cười, nhìn, ta mãi mãi cũng không phải tứ cố vô thân, sau lưng ta vĩnh viễn có bọn hắn. Quỷ mẫu chỉ là cười lạnh, ba người, quá ít ta. Lời còn chưa dứt, trong khe núi bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm nổ một dạng la lên, người nào nói? Còn có ta. Một tiếng này chấn thiên động địa, đúng như sấm mùa xuân nở rộ. Ngẩng đầu nhìn lại, bên cạnh ngọn núi một người mặc tàn phá áo giáp, đứng lặng ở dưới ánh trăng, hắn uy phong lẫm lẫm, lưng hùm vai gấu, một thân sát khí lâm nhiên, quả thực là hôn thế ma vương hạ phàm. Ta xem mắt tròn váng, không có nghĩ rằng Vạn Long Chi Vương thế mà lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Quỷ mẫu cũng là khiếp sợ không thôi, ngẩng đầu nhìn Diệu Võ Dương Oai Vạn Long Chi Vương, nghiêm nghị vấn đạo, ngươi thế mà không chết? Vạn Long Chi Vương ngửa mặt lên trời cười dài, cao giọng nói, cái này bốn cựu thành là ta Vạn Long Chi Vương địa bàn, bốn cựu thành tại, Vạn Long Chi Vương không chết. Một quỷ mẫu khẽ giật mình, cũng không tiếp tục biết nên trả lời như thế nào. Hết lần này tới lần khác lúc này, trên sườn núi tiếng la không ngừng, mọc lên như nấm tựa như nổi lên, còn có ta một đã biến thành lão đầu bộ dáng. Khâu Phong tay cầm một thanh trường đao từ từng mảnh rừng cây bên trong thoát ra, bên người hắn tiểu lao thái thái không cần phải nói cũng biết nhất định là thứ gì. Trường Khánh Công Công cùng Trương Trương dẫn theo phía trước vảy rồng trong đội ngũ, sau khi chọn lọc hơn 10 cái huynh đệ, một mặt nghiêm túc ngăn chặn quỷ mẫu đường đi. Vương gia Vương Hạo Nhiên không biết lúc nào xông ra, đứng sau lưng Vương Tử Hào cùng Vương Tím Húc, ở phía xa là ôm tiểu thỏ thỏ Vương Giác, coi như là cho ta nâng cá nhân thường Trần Tiểu Thanh không biết lúc nào theo tới rồi, núp ở phía xa trên ngọn cây ma toa trong tay truy thủ. Càng xa xôi trong khe núi, sương mù dần dần dày đặc, rất lâu không có ở trên giang hồ lộ diện nhị đại gia Từ Ưng Dương một thân màu đen trang phục, hai mắt lập lòe hung ác hồng quang từ trong sương mù dày đặc đi tới. Phía sau hắn đi theo đồng dạng xa cách đã lâu Tam Gia Gia, Tam Gia Gia nở nụ cười, trên thân lại mang theo sát khí. Mặc dù già lâu là chủ nhân có thể bởi vì sợ Trần Tiểu Thanh mà ẩn nút quá mức đúng chỗ, thế nhưng là vẫn không thể nào trốn qua con mắt của ta, nhìn nàng ý tứ, coi như hôm nay không thèm đếm xỉa đầu thai chuyển thế, cũng tuyệt đối vì ta ra một phần lực. Trên sơn đạo đống nhiên phần phật vọt tới một cái mảng lớn tiểu quỷ, phẩm cấp đều chẳng qua màu đen màu đỏ, một người cầm đầu tay cầm côn thép, một bộ thập niên 90 du côn lưu manh hình tượng, đi theo phía sau cái tiểu đệ, chính là Vương Viêm cùng Lý Huy. Vốn là yên tĩnh không tiếng động bên ngoài sơn động, thế mà lập tức trở nên người đông nghìn nghịt lên. Ta nhìn đại gia hỏa, dần dần bắt đầu nóng nước mắt rưng tròng, ta tiến lên một bước, cao giọng vấn đạo, "Quỷ mẫu, ngươi chẳng lẽ còn cảm thấy ta tứ cố vô thân sao?" Quỷ mẫu sắc mặt thay đổi, bây giờ trong ánh mắt của nàng đã là hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng không có động thủ, chỉ là giống một gốc khô chết cây cối một dạng đứng lặng ở nơi đó, cười khổ một tiếng, "Vấn đạo, Lâm Dương, tính ngươi lợi hại, lại có thể nhường nhiều người như vậy đều vặn cùng một chỗ." Ta cười cười, cao giọng nói, "Quỷ mẫu, ngươi sai rồi. Nhường nhiều người như vậy vặn ở chung với nhau không phải ta." Ta quay đầu nhìn bọn họ một chút, vừa cười vừa nói, những người này lối vào khác biệt, thân phận khác biệt, lập trường cũng khác biệt, bọn hắn đã từng là địch nhân, từng là cũng là bằng hữu, bọn hắn hôm nay mặc dù tụ tập cùng một chỗ, đứng chung một chỗ, nhưng mà có thể không có qua mấy ngày liền sẽ đánh nhau. Bọn hắn giữa lẫn nhau hoặc tình như thủ túc, hoặc không đội trời chung, nhưng mà buổi tối hôm nay, bọn hắn đều sẽ đứng chung một chỗ, đều sẽ đối phó ngươi, bởi vì bọn hắn, sinh là bốn cựu thành nhân, chết cũng là bốn cựu thành quỷ. Nói đến đây, ta lớn tiếng hô, để bọn hắn vặn ở chung với nhau, không phải ta, là bốn cựu thành. A một mặt trăng lặn tây sơn, ô thước bay về phía nam. Tiểu hòa thượng cái kia hai cây dưa leo vẫn là không có ăn xong. Thủy quan trưởng thành lần nữa khôi phục kiên tĩnh, toàn bộ bốn cựu thành cũng ngủ say mà giống như là một hải tử. Ta nhẹ nhàng ôm như quân, nhìn xem hướng về ta đi tới Tam gia gia cùng nhị đại gia. Nhị đại gia mỉm cười, khởi tử hoàn sinh. Không nghĩ tới, chúc mừng. Ta cười cùng nhị đại gia nắm tay, vấn đạo, không gặp lâu như vậy, nhị đại gia đều bận rộn gì sao? Nhị đại gia ngang ta một mắt, ai mẹ nó là ngươi nhị đại gia? Tam gia gia đứng tại cách đó không xa, cười giống như là một hải tử. Như quân vươn tay ra đợi ta, ta ngẩng đầu, nhìn thấy đứng ở đằng xa Vạn Long Chi Vương. Ta vội vàng đi qua, nhìn xem vị này tiêu hùng vết thương trên người cùng máu ứ động, ta biết hắn ngày đó ở cung điện dưới lòng đất bên trong nhất định là cựu tử nhất sinh. Cảm tạ. Ta thấp giọng nói. Vạn Long Chi Vương vươn tay ra, sát khí lập tức đột kích, ta cũng không có tránh né, mặc cho bàn tay của hắn đặt tại trên vai của ta. Nói hai chữ này liền làm tiêu. Vạn Long Chi Vương từ tốn nói, đáng tiếc đều là bởi vì quỷ mẫu, hai người chúng ta ở giữa không có thật tốt giết một thường. Ta vừa cười vừa nói, kỳ thực ta đã sớm biết giữa chúng ta sẽ không giết lên. A. Vạn Long Chi Vương vấn đạo, vì cái gì? Bởi vì trước đây ngươi từ nơi này sau khi đi ra, tuyên bố muốn đại sát bốn cựu thành, thế nhưng lại vẫn luôn không có động thủ. Ta vừa cười vừa nói, nếu như ngươi thật sự muốn ghét người lời nói, chắc chắn sẽ không kéo lâu như vậy. Lý Gia Đồn sở dĩ không thể may mắn thoát khỏi tai nạn, bởi vì Lý Gia Đồn nhân đã biết thứ không nên biết, phải không phải đã? Vạn Long Chi Vương hừ nhẹ một tiếng, không có gì bất đắc dĩ, toàn bằng ta có nguyện ý hay không. Vậy làm sao giảng giải ngươi sau khi đi ra, Tạ Hoài Vũ thi hành tạo quỷ vận động liền bỗng nhiên chấm dứt. Ta cười vấn đạo, Già Lâu La cùng Địa Cung đều ở đây kéo dài tạo quỷ vận động, duy chỉ có Vạn Long Chi Vương dưới tay cũng không có loại hoạt động này. Vạn Long Chi Vương trầm mặc, không có trả lời. Nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ cùng Kiến Văn Đế không muốn, ta chưa bao giờ chấp nhận bố thí, nếu như ta muốn cái này bốn cựu thành, ta sẽ tự tay đoạt lại. Vạn Long Chi Vương hung hăng nói. Thật đúng là một cái lão ngoan cố ngại. 1315. Chương 65, hồi cuối mèo ra điện thoại của rất mau đánh tới, Tây Chi Môn những cái kia lệ quỷ cuối cùng tan đi, cơ hội chính là chuyện trong nháy mắt, một giây sau bọn hắn liền sẽ sở đến quỷ lực quanh. 5000 tên lệ quỷ, bắt nguồn từ 4 cựu thành 4 phương 8 hướng, bất đồng đẳng cấp cùng năng lực khác nhau, lại đồng thời bị quỷ mẫu một người khống chế được. May là không có bất luận kẻ nào viên thương vong, ngoại trừ Tùng Hạc Tiên giả thụ thương tương đối nghiêm trọng. Ta cũng hướng bọn hắn hồi báo ta bên này tình huống, như con được ta cứu đi ra, tiểu hòa thượng lại là cái thứ ba thâm tàng bất lộ chân nhân, Vạn Long Chi Vương tại thời khắc mấu chốt trợ giúp chúng ta trừ đi quỷ mẫu. Mèo ra tại điện thoại bên kia không chỉ một lần biểu đạt kinh ngạc của hắn, sau đó liền bị hưng phấn đại hoàng cướp đi điện thoại, nói hắn mới là lần này thủ vệ quỷ lượn quanh đệ nhất công thần, thứ bắt kiếm phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ta cười khẳng định đại hoàng ý nghĩ, đáng tiếc đến thời khắc sống còn ta cũng không thể nhìn thấy đại hoàng lại giơ lên hắn chém quỷ kiếm. Cúp điện thoại, ta quay đầu lại hỏi Vạn Long Chi Vương, ta cái kia dùng huyền mục kiếm bằng hữu, như thế nào? Vạn Long Chi Vương híp mắt, cái gì như thế nào? Kiếm pháp như thế nào? Kiếm pháp? Ha ha. Ha ha là có ý gì? Chính là chẳng ra sao cả. Đặt ở lội âm người bên trong tới nói đâu. Thiên hạ đệ nhất, có hy vọng sao? Đời ta không chút đi ra 4 cựu thành, thiếu nói với ta thiên hạ. Dựa vào, Vạn Long Chi Vương, lấy ra chút thành ý có hay không hảo? Thiên hạ đệ nhất khó nói, 4 cựu thành đệ nhất, không sai biệt lắm. Cái này còn không sai biệt lắm. Lười nhắc cùng các ngươi những bọn tiểu bối này nhiều lời, ta phải đi giáo dục một chút địa cung những cái kia đám tiểu tể tử. Vạn Long Chi Vương rời đi. Từ Ưng Dương vừa cười vừa nói, không nghĩ tới đó chính là trong truyền thuyết Vạn Long Chi Vương, ta còn tưởng rằng hắn xuất hiện nhất định mang theo thất thải tường vân, đáp lấy ngũ trảo kim long đâu. Tam gia gia cười lắc đầu, ngươi nói vậy không có thể gọi Vạn Long Chi Vương, đó là Ngọc Hoàng Đại Đế a. Niệm Quân A một trường khánh công công cười hướng về ta chạy tới, vừa rồi nói chuyện với ngươi cái kia là chúng ta 4 cựu thành Vạn Long Chi Vương a. Trương Trương vừa cười vừa nói, nhất định là. Quá Huy Phong một Vương Viêm cùng Lý Huy cũng lại gần, Vương Viêm cười nói, hôm nay xem như mở con mắt một Lý Huy cũng là cười ngây ngô, thần tiên ca, ngươi thật là thần khí, không giống như cái kia Vạn Long Chi Vương kém. Trường Khánh Công Công vừa cười vừa nói, đó là đương nhiên, chúng ta nhìn vẫn là Niệm Quân Huy Phong nhất một như quân ở sau lưng lạnh lùng nói, lại nâng hắn, gia hỏa này nhưng là lên trời. Ta cười cười, ngẩng đầu một cái, Trần Tiểu Thanh lại biến mất, già lâu la chủ nhân yên tĩnh đứng ở đằng xa nhìn xem. Mặt trăng vẫn là treo ở chân trời, Trường Thành vẫn là ngủ ở sân phòng, hết thảy đều không thay đổi. 3 ngày sau, Ngụy Công thôn chạm xe lửa. Tàu điện ngầm chậm rãi vào trạm dừng lại, như quân kéo ta xuống xe, gây nên người qua đường nhao nhao ghé mắt. Ta dựa vào. Cô nương này thật xinh đẹp một ta giống như thấy trên TV một chương mưa kỳ a. Chụp mỹ nhân ngư cái kia. Không đúng, tựa như là Lưu cũng không phải. Ai, lại hình như không quá giống ngươi xem bên cạnh người nam kia, cô gái này đẹp mắt như vậy, làm sao còn vừa ý hắn? Ai biết, mỹ nữ thường thường mắt mù như quân cười cười, quay đầu nhìn xem dần dần đi xa tàu điện ngầm, vấn đạo, Kiến Văn Đế bên đó như thế nào? Ta cười nói, Vạn Long Chi Vương giống như không có đi tìm hắn phiền phức, ngược lại âm phủ là bọn hắn địa bàn nhi, ta nhưng là không đúng vào. Như quân gật đầu nói, cũng đối, ngược lại ngươi mắt không thấy tâm không phiền. Nói hai chúng ta ra liễu địa thiết, hướng về nhà trọ đi qua. Gõ cửa, điên đạo nhân mặc cái tạp dề mở cửa, quay đầu mắng mèo già hòa đại hoàng, hai cái thằng danh con, lao tử nấu cơm còn muốn mở cửa, hai người các ngươi ngồi ở kia chờ chết. Mèo già đang cùng tiếp theo đơn khách hàng gọi điện thoại, tựa hồ nói tới trọng yếu khâu, đại hoàng thì cầm lấy điều khiển từ xa ngủ gà ngủ gật, đầu từng điểm, ta hòa như quân đội dép lê, vào nhà ngồi xuống. Đại hoàng xem chúng ta tới, lập tức tinh thần tỉnh táo, vừa cười vừa nói, ai nha, Như Quân, nghe nói ngươi đem cái này mua lại, thật sự. Như Quân gật đầu nói, đúng vậy à, căn này nhà trọ bị định vì nhà có ma, giá tiền là lúc đầu 1.3, không mua lại tới quá thiệt thòi. Đại hoàng cười hắc hắc, phú bà, ngài cái này nhà có ma có cần hay không trừ quỷ a? Như Quân lắc đầu nói, trừ cái quỷ gì, ta xem có quỷ rất tốt. Một đại hoàng bất đắc dĩ, lúc này mèo già cũng cúp điện thoại. Ta vội vàng hỏi, như thế nào? Đơn sinh ý này như thế nào? Mèo già cau mày, theo ta thấy, vẫn rất khó giải quyết, nhưng mà giá cả vừa phải. Đại hoàng cười nói, giá cả vừa phải ta liền lên. Nếu là gặp phải cọng rơm cứng, mang theo 4 cựu thành bọn lệ quỷ càn quét đi qua một mèo già trường. Đại hoàng nhếch mắt, nói, ngươi cũng đừng nói hiệu nói vượng, ta nhưng không có bản sự này, bản lãnh này là Lâm Dương. Ta cũng chỉ còn lại cười khổ, mù nói nhăng gì đấy, ta nơi đó có bản lãnh này đi. Nhiều nhất cũng chính là mang mấy cái tiểu quỷ lại nói nơi đây, tiếng đập cửa vang lên. Ta vội vàng đi qua mở cửa, Từ Mộng Quân xách theo hai bình rượu đỏ đứng ở cửa. Mau vào, Từ thúc tình huống bên kia như thế nào? Ta vội vàng vấn đạo. Từ Mộng Quân mỉm cười, đã rất ổn định, tuần sau hẳn là có thể xuất viện, hắn nghe nói chúng ta bên này uống rượu, có thể cho làm mê muội một chúng ta. Nghe vậy cười to. Mộng Quân còn không có đổi giày, đại hoàng đông nhiên trách trách hô hô hô, ai nha. Mộng Quân, nhanh cởi quần áo. Nhanh cởi quần áo. Đem áo thoát một chúng ta đều trợn tròn mắt, Mộng Quân cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vấn đạo, cởi quần áo làm gì nha? Đại hoàng vừa cười vừa nói, ngươi xem sau lưng ngươi, có một huyết thủ ấn nhi một ta. Và Mộng Quân sau khi nghe xong, đều sẽ tâm nở nụ cười, hồi tưởng lại trước đây bị in lên huyết thủ ấn thời điểm vẫn là năm ngoái mùa hè. Khi đó hai chúng ta cũng đều rốt nát vô chi đâu, không đợi ăn cơm, điện thoại di động ta bỗng nhiên vang lên, thấp đầu nhất nhìn, lại là Tiểu Phong tin nhắn. Nhìn lướt qua, ta bỗng nhiên khuôn mặt thượng nhất hồng. Như Quân mẫn cảm phát hiện, quay tới nhìn một cái hỏi đạo, của người nào tin nhắn? Hiệp Tiểu Phong ta ấp úng nói. Nói gì? Như Quân một mặt nghĩa chính từ nghiêm. Cái kia ta cảm thấy ảnh hưởng không tốt, cũng là ngươi tự mình xem đi nói, ta đem tin nhắn cho Liễu Như Quân. Như Quân liếc mắt nhìn, khuôn mặt cũng đỏ lên. Như Quân, làm sao đây? Ta là cự tuyệt vẫn là tiếp nhận? Ta cười vấn đạo. Như Quân nghiêm nghị nói, chính ngươi quyết định. Khảo nghiệm ngươi thời khắc đến rồi, một vậy ta cự tuyệt. Nhất định cự tuyệt. Một Như Quân nghe xong, mỉm cười tựa ở ta trong ngực, muốn tiếp nhận cũng không phải không được, chúng ta trước tiên có thể thử một lần. Bắc Kinh trạm dừng, mèo già Hòa Đại Hoàng đứng tại vào cửa trạm. Ta nhẹ nhàng đem Huyền Mộc kiếm đưa cho Đại Hoàng, nói: "Muôn vàn cẩn thận, lượng sức mà đi." Đại Hoàng cười ha ha một tiếng, nhìn lời này của ngươi nói, theo ta sư phụ tựa như. Mèo già gật đầu cười, "Ngươi yên tâm, có ta nhìn chằm chằm, sẽ không ra sự tình gì. Thường liên hệ, có cái gì tình huống nhiều giao lưu." Ta lại lần nữa bổ sung. Đại Hoàng cùng mèo già gật đầu lần nữa. Thời điểm không còn sớm, đứng trên đài đã phát ra xét vé thông chi. Mèo già cười phất tay, "Trở về đi, ngược lại không xa, ngày khác hai chúng ta trở về." Ta nhẹ nhàng gật đầu, không có nhiều lời. Đại Hoàng quay người, chém quỷ sống kiếm bên trên, màu sáng ngăn chứa áo sơ mi nhẹ nhàng bãi xuống, không nói ra được ai hùng ánh phát. Không bao lâu, hắn sẽ là đệ nhất thiên hạ lội âm người. Mèo già bóng lưng thì trầm ổn rất nhiều, tóc dài phiêu giật, bước chân chậm chạp, nhưng mà dù ai cũng không cách nào xem thường sự thông tuệ của hắn. Nhìn qua hai người bọn họ bóng lưng, ta biết trong lòng ta phong tồn ở một thời đại truyền kỳ. Dọc theo đường đi ai cũng không quay đầu lại, hai người một mực biến mất ở thành tế đường sắt cao tốc vào trạm miệng. Trạm dừng đang phát ra ngoài ngàn dặm khúc dương cầm, âm phủ chảy xuôi, mỗi một cái âm phủ đều gõ vào trong lòng của ta, ta không cho phép thấp giọng hừ đi ra, ta đưa ngươi rời đi, ở ngoài ngàn dặm, ngươi im lặng hắc bạch bốn cựu thành tàu điện ngầm từ đầu đến cuối lao vụt ở mảnh này thần kỳ sâu trong lòng đất, ngoại trừ đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, tựa hồ cũng không còn bất luận cái gì có thể làm cho chúng ta ý thức được nó tồn tại độ vật. Ta phía trước cũng không phải rất ưa thích ngồi xe lửa, nhưng mà không biết từ lúc nào bắt đầu, ta yêu loại này giao thông phương thức. Từ nay về sau, ta ngồi xe lửa đi qua nào đó mấy cái đặc biệt trạm xe thời điểm, đều sẽ lặng lẽ hô một tiếng vạn long chi vương, làm ta nghe thấy vực sâu phần cuối truyền tới loại kia âm trầm kinh khủng gào thét cùng tiếng vang thời điểm, trong lòng ta không giải thích được sẽ thêm ra một phần cảm giác an toàn. Hết chọn bộ 1316. Bản hoàn tất cảm nghĩ kèm theo trạm dừng khúc dương cầm, tàu điện ngầm quỷ chuyện hòa đại nhà cáo biệt, ta phía trước nói qua sẽ ở xuân về hoa nở thời điểm kết thúc, cũng coi như là làm được. Từ năm trước tháng 7 bắt đầu cho tới bây giờ, tàu điện ngầm quỷ chuyện bồi tiếp đại gia, bồi tiếp ta đi qua mùa hè, mùa thu, mùa đông, cuối cùng nên đón mùa xuân, sứ mạng của nó cũng coi như là hoàn thành. Rất cảm tạ đại gia trưởng lâu tới nay làm bạn, tàu điện ngầm quỷ chuyện là chúng ta cùng hoàn thành, quyển sách này là chúng ta chúng tác phẩm, mỗi một chữ, mỗi một cái tình tiết, mỗi một cuộc chiến đấu cũng là chúng ta cùng một chỗ hoàn thành. Đây là chúng ta tác phẩm. Vô cùng cảm tạ Hắc Nham cái bình đài này, vô cùng cảm tạ cần cụ chuyên nghiệp biên tập quân trắng bây giờ đổi tên gọi Hồ Lô Hoa, cảm tạ website lãnh đạo Diệp tổng đại lực vũ trọng. Không có bọn hắn, cũng sẽ không có quyển tiểu thuyết này. Viết sách là một kiện rất cực khổ việc phải làm, cần châm chức rất nhiều chuyện, cần tiếp nhận rất nhiều áp lực. Kỳ thực đối với một cái tác giả tới nói, ổn định lại tâm thần là trọng yếu nhất sự tình, thế nhưng là bởi vì internet phát đạt, an tĩnh hoàn cảnh tại hôm nay xã hội là một loại yêu cầu xa vời. Ta cũng không phải một cái tác giả viết chuyên nghiệp, cũng có mình bản chức công tác, nhưng mà viết sách là của ta mộng tưởng. Vì giấc mộng này, ta hy sinh rất nhiều thứ, trong công tác bởi vì viết sách phân tâm, khó tránh khỏi bỏ lỡ rất nhiều lần thăng chức tăng lương cơ hội, gia đình bên trên vì đưa ra thời gian viết sách, cũng bỏ lỡ rất nhiều tụ hội cùng lữ hành. Nhưng mà ta cũng không hối hận, bởi vì cho đại gia kể chuyện xưa là ta thích làm nhất sự tình. Tất nhiên lựa chọn, liền muốn kiên trì. Rất nhiều bằng hữu nói sát quỷ chuyện sau khi kết thúc trong đầu vắng vẻ, không cần phải như thế, bởi vì một chuyện xưa kết thúc, nhất định là một cái khác chuyện xưa bắt đầu. Sách mới kinh khủng đô thị cũng tại Hắc Nham lưới, hơn nữa chỉ ở Hắc Nham lưới đăng nhiều kỳ, đại gia trực tiếp tại đứng ở giữa lùng tìm kinh khủng đô thị là được rồi. Sách mới bên trong sẽ có tàu điện ngầm quỷ chuyện lão bằng hữu lần lượt đăng tràng, hy vọng tại chuyện xưa mới bên trong còn có thể nhìn thấy các lão bằng hữu thân ảnh, bất kể là tiểu thuyết nhân vật, vẫn là độc giả các bằng hữu. Lão bằng hữu, ta tại kinh khủng trong đô thị chờ ngươi. Sách mới kết nối tại bài này phía dưới, cũng có thể trực tiếp tại Hắc Nham lưới lùng tìm kinh khủng đô thị, bổ sung chương 1, thử đọc chương 1, phía trước một đoạn Thượng Hải nữ hài cùng nông thôn bạn trai về nhà ăn Tết, bởi vì chịu không được nông thôn hoàn cảnh đào hôn sự tình gây lửa nóng, rất nhiều người đều cảm thấy Thượng Hải nữ hài không có lễ phép. Ta kỳ thực ban đầu cũng cảm thấy Thượng Hải nữ hài quá đáng, nhưng khi ta năm nay cùng bạn gái đi nàng nông thôn láo ra ăn Tết sau đó, ta cảm thấy Thượng Hải cô bé cách làm là chính xác. Bởi vì tại bạn gái nhà, ta gặp càng kỳ hoa sự tình. Nhà gái gia đình không chỉ có hướng ta yêu cầu kết sổ tiền biếu, còn cưỡng bách ta xử lý bạn gái nhị ca hôn lễ, càng làm ta hơn không thể nào tiếp thu được chính là nàng hai cái ca ca vô sỉ hành vi. Ngã ra cảnh đồng dạng, chỉ có thể coi là thường thường bậc trung, bạn gái của ta ở tại phương Nam nông thôn, trong nhà đặc biệt nghèo. Hai chúng ta cũng là bác phiêu, cùng một chỗ gần một năm, ta cũng là cùng nàng yêu nhau sau đó mới hiểu gia đình của nàng điều kiện. Ta biết phía sau không có bởi vì điều kiện gia đình vứt bỏ nàng, bởi vì ta bạn gái đối với ta rất tốt, vẫn luôn rất quan tâm ta, đối với ta ngoan ngoãn phục tùng. Tiếc nuối duy nhất có thể chính là chúng ta cùng một chỗ gần một năm, nhưng mà ta còn không có bắt được thân thể của nàng. Kỳ thực hai chúng ta đã ở cùng một chỗ, nhưng mà bạn gái từ đầu đến cuối nói nàng là một cái rất truyền thống người, không thể dễ dàng đem thân thể giao cho ta, trừ phi cha mẹ của nàng đồng ý, hoặc chúng ta sau khi kết hôn mới có thể làm loại sự tình này. Bạn gái dung mạo rất xinh đẹp, làn da đặc biệt thủy nộn, dáng người cũng tốt. Nhưng mà mỗi lúc trời tối hai chúng ta ôm lúc ngủ nàng chỉ cho phép ta sờ nàng, nhưng thủy chung rất kiên định không để ta chiếm được nàng, ta cảm thấy một cái nữ hài tử tự mình bảo hộ ý thức mạnh một chút cũng không có gì sai, cũng không có quá cường ngạnh. Giữ vững được không sai biệt lắm gần một năm, cuối cùng năm nay lúc sau Tết bạn gái mời ta đi nhà nàng ăn Tết, nói nếu như lần này cha mẹ của nàng đồng ý, nàng liền để ta hẹn hẹn. Có lẽ là bởi vì bạn gái cơ thể đối với ta cám dỗ xác thực rất lớn, cho nên ta cũng đồng ý, cùng bạn gái ngồi trước xe lửa lại rót ô tô, bước sau cùng đi không sai biệt lắm 20 dặm lộ, cuối cùng đã tới nhà của nàng. Nhà nàng ở tại trong núi sâu một cái thôn, rất nhỏ, trong thôn nhiều nhất không cao hơn 30 nhà người. Nhà nàng phòng ở không coi là nhỏ, nhưng mà đặc biệt phá, tứ phía hở. Tuy nghèo, nhưng mà cha mẹ của nàng đều đặc biệt nhiệt tình, nhìn thấy ta bưng trà đưa nước, cũng đều rất khách khí. Đi nhà nàng sau đó ta mới biết được trong nhà nàng còn có hai cái ca ca, cùng ngày nghe nói đi trong huyện thành đặt mua đồ Tết, vẫn chưa về. Ta bồi tiếp cha mẹ của nàng hàn huyên đến trưa, buổi tối ăn cơm cũng đều là trong thôn đồ ăn, hoàn toàn chính xác nhìn qua không quá vệ sinh, thế nhưng lại cũng không ăn không trôi. Trong sơn thôn ngủ rất sớm, hơn 8 giờ tối ba mẹ nàng liền để hai chúng ta đi ngủ, bởi vì phòng ở thiếu, nàng còn có hai cái ca ca, cho nên ta và nàng được an bài tại trong một gian phòng, mà mãi cho đến tối ngủ, ta đều không thấy nàng hai cái ca ca. Vào nhà đóng cửa lại, trong lòng ta đã sớm vội vã không nhịn nổi, phía trước bạn gái một mực nói cho ta biết chỉ cần thấy cha mẹ của nàng, nàng thì có thể làm cho ta chiếm được thân thể của nàng, ba mẹ nàng cũng cho chúng ta hai ở tại một cái phòng, cái này không chẳng khác nào là ngầm cho phép sao? Ta đều chờ một cái năm, nói thật đã sớm nhịn gần chết, lại thêm nông thôn buổi tối một mảnh đen kịt, lại không có giải trí khác phương sách, duy nhất giải trí có thể cũng chính là giữa nam nữ chút chuyện này. Lên kháng sau đó, ta mà bắt đầu thoát bạn gái quần áo, phương nam trên núi buổi tối đặc biệt lạnh, cho nên nàng mặc cũng nhiều, đào một bộ y phục rất tốn sức. Thật vất vả đều cho cởi bỏ, ta ôm bạn gái, đưa tay liền hướng phía dưới sờ qua đi. Lúc này bạn gái bỗng nhiên đem hai cái đùi kẹp chặt, lắc đầu hỏi ta muốn làm gì. Ta nói cha mẹ ngươi cũng đã gặp qua, hai ta cũng ngủ ở một cái trong phòng, đương nhiên muốn hẹn. Kết quả bạn gái nhưng vẫn là không để ta đi vào, lắc đầu nói không được, cha mẹ của nàng không đồng ý đâu, hôm nay bởi vì lần đầu gặp mặt, cha mẹ của nàng không có ý tốt trò chuyện phương diện kia chuyện. Ta lúc đó đã làm tốt chuẩn bị, kết quả bị đánh như vậy đánh gãy, tâm tình không phải quá tốt, ta liền có chút sinh khí. Ta nói ta giúp ngươi xa xôi ngàn dặm tới trong hốc núi hai đống, ăn cũng là không bằng heo chó đồ ăn, đã rất có thành ý, nghĩ như thế nào muốn hẹ hẹ cứ như vậy khó khăn đâu. Ta đã lấy ra thành ý tới, ngươi làm sao lại không thể cũng lấy ra thành ý đâu. Bạn gái cũng tức giận, để chân liền từ trong chăn chui ra ngoài, nói thành ý chẳng lẽ chính là nàng cơ thể sao? Kết hôn về sau mỗi ngày làm đều được, này lại gấp gáp làm gì? Ta sợ nàng đông lạnh lấy, lúc đó liền phục nhuyễn, mau để cho nàng chui trở về trong chăn, nói vậy ta lại kiên trì, ngược lại đều kiên trì một năm, cũng không quan tâm mấy ngày nay. Bạn gái cũng coi như là thông tình đạt lý, nói mặc dù không có thể hẹn, nhưng mà có thể giúp ta thổi. Kết quả không nghĩ tới mẹ của nàng bỗng nhiên đẩy cửa tiến vào, nói nàng buổi tối hôm nay muốn cùng chúng ta ngủ chung, bằng không nàng cô nương danh tiết liền chịu đến tổn thất. Ta nghe xong liền hỏng mất, vốn là chúng ta vợ chồng trẻ ngủ một khối nhiều phù hợp, bỗng nhiên chui vào một lão đại mụ tính toán chuyện gì xảy ra. Hơn nữa bạn gái mẹ của nàng còn kiên trì phải ngủ tại trong chúng ta. Cuối cùng ta không có cách nào, chỉ có thể đồng ý bạn gái mẹ của nàng chìm vào giấc ngủ đặc biệt nhanh, hơn nữa ngay ngủ đặc biệt văng rồi, nàng ngủ tiếp đi sau đó ta liền triệt để không ngủ được. Lại thêm trong chăn đầu ẩm ướt còn có mùi lạ, ta liền mặc vào quần áo ra ngoài đầu hút thuốc. Kết quả vừa ra khỏi cửa, ta chỉ nghe thấy nhà bọn hắn phía đông trong phòng đầu có động tĩnh, ta mau chóng tới liếc mắt nhìn, đông phòng trên cửa sổ màn cửa vừa vặn nát, ta thế mà nhìn thấy trong phòng có hai nam nhân ở trên kháng án lấy một cái nữ. Người nữ kia đều không mặc gì, tóc hai bù xù, nhưng nhìn đi lên không giống như là dân quê, làn da so với ta bạn gái đều trắng, ngực lớn chân dài, rất trẻ, một mực tại khóc. Mà cái kia hai người nam hoàn toàn không có ý thương hương tiếc ngọc, giống như chuẩn bị thay phiên bên trên. Ta xem tê cả da đầu, nghĩ thầm hai cái này nam chắc chắn chính là ta bạn gái cái kia hai cái ca ca, thế nhưng là cô gái này là ai? Chẳng lẽ là từ huyện thành giành được cô nương? Ta vây xem lâu, không cẩn thận làm ra động tĩnh, hai huynh đệ trong đó năm đầu kỷ tương đối lớn cái kia nghe thấy động tĩnh liền muốn đi ra, ta nhanh chóng trở về chính mình trong phòng hiếp, một đêm không tiếp tục ra ngoài. Ngày thứ hai tỉnh sau đó ta cuối cùng gặp được cái kia hai cái huynh đệ. Đại ca 30, nhị ca mới 25. Đại ca là nông dân, nhưng mà giống như nhị ca có đi học, còn trải qua đại học, bây giờ không biết ở đâu đi làm. Kỳ quái nhất chính là ta còn thấy được đêm qua bị hai người kia ngăn ở trên giường đất người nữ kia, nàng cũng liền hơn 20 tuổi, dáng dấp rất quyến rũ, trên mặt không có nụ cười, khóe miệng còn có chút máu ứ động, thế nhưng là thật đàng hoàng đứng tại bên cạnh đại ca. Vừa giới thiệu ta mới biết được, nữ nhân này lại là đại tẩu. Là đại ca cưới hỏi đàng hoàng ở rể. Ta lúc đó liền không có phản ứng lại chuyện tối ngày hôm qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta cũng không dễ làm chẳng hỏi, không thể làm gì khác hơn là tìm một cơ hội lặng lẽ hỏi ta bạn gái. Nàng đầu tiên là không chịu nói, về sau mới nói cho ta biết nói nữ nhân này thật là đại tẩu, thế nhưng là đại ca cùng với nàng kết hôn gần 5 năm rồi, vẫn không có hài tử, phụ mẫu nhìn không được, liền nghĩ để cho nàng nhị ca giúp đỡ chút, vừa vặn nhị ca cũng không kết hôn, liền thử xem có thể hay không để cho đại tẩu mang thai. Ta nghe xong, trong lòng tự nhủ người nhà này quả thực là quá hoang đường, trong đầu đã bắt đầu mâu thuẫn một nhà này. Mà càng làm cho ta mâu thuẫn là sự tình phía sau. Sau khi trở về bạn gái mẹ của nàng đỗng nhiên tới tìm ta đến trong viện, nói với ta ta muốn cùng với nàng khuê nữ kết hôn có thể, nhưng mà nhất định phải chuẩn bị đầy đủ 50 vạn tiền biếu tiền mặt, tiếp đó còn muốn phụ trách cho nàng nhị ca cưới một con dâu. Nàng nói nông thôn cưới vợ chỉ cần có tiền là được, đại tẩu này dung mạo xinh đẹp a. Bỏ ra 5 vạn ở rể, tăng thêm yến hội cái gì tổng cộng là 10 vạn. Mà nhị ca so đại ca muốn thu bảo vật bối, là trong nhà đầu tâm đầu đục, xử lý hôn sự ít nhất là lao đại gấp 2, muốn 20 vạn. Như vậy cho nhị ca cưới vợ lại thêm tiền biếu hết thảy chính là 70 vạn. Ta vẻ mặt đau khổ nói thím ta thật không có nhiều tiền như vậy, ta cũng là cái đi làm, phụ mẫu cũng đều nhanh nghỉ việc, trong nhà đầu tăng thêm trong tay ta tối đa cũng liền 20 vạn. Bạn gái mẹ của nàng nghe xong liền trở mặt, nói ngươi tự cân nhắc à, nhà ta A Phương dáng dấp còn tuấn đâu, muốn ngươi 70 vạn cũng không phải bẫy ngươi, ngươi nếu là không lấy tiền, cũng đừng nghĩ theo ta khuê nữ lên giường. Việc này náo xong trong lòng ta đầu tuyệt không vui vẻ, lại thêm bạn gái nàng hai cái ca ca làm chuyện hoang đường, để cho ta trong đầu càng có chút không thoải mái. Nhưng mà ta vẫn hy vọng có thể cùng bạn gái câu thông một chút phương diện này vấn đề, thế nhưng là cùng nàng sau khi trao đổi, thái độ của nàng cũng rất rõ ràng, chính là ta nếu như không lấy ra 70 vạn tới, nàng liền quyết tâm không để ta đụng nàng. ban đầu còn có thể ôm ôm ấp ấp, bây giờ liền sờ tay nàng cũng không được. Ta rốt cuộc minh bạch kỳ thực cùng nàng về nhà ăn Tết nhất định chính là cái cạm bẫy, nhà các nàng người chuẩn bị đem ta lừa gạt đến trong hốc núi đầu nhất lên lừa ta. Ta cũng không phải loại kia lấy lên được không bỏ xuống được nhân, đối với chuyện này càng nghĩ càng bị khuất, ngay từ đầu chỉ là tiền biếu, như vậy lui về phía sau đâu. Ta đã nhìn ra, nhà các nàng coi như là một điển hình trọng nam khinh nữ gia đình, đại ca, nhị ca hai người nam hải tử ở tại bọn hắn nhà chính là thượng đế, chính là hết thảy, lui về phía sau chúng ta kết hôn, bạn gái không chắc còn phải lại cho nàng đại ca, nhị ca dựng bao nhiêu tiền, lại thêm nhị lão, ta đây là tương đương với một người cho các nàng toàn gia đi làm. Suy nghĩ minh bạch đây hết thảy sau đó, ta quyết định rạng sáng ngày thứ hai lặng lẽ rời đi, cùng bạn gái quan hệ cũng coi như là đi đến cuối. Vì vội ban xe lửa, ta lên cái sớm, 4 giờ hơn trời còn chưa sáng liền dậy, thừa dịp bạn gái mẹ của nàng khò khè chấn thiên, ta thu thập một chút trực tiếp đi. Nhưng mà còn không có đi ra ngoài, ta bỗng nhiên nghe thấy đông phòng có động tĩnh, quay đầu trông thấy đại tẩu mặc một bộ đặc biệt cũ áo lông đứng ở đó nhìn ta. Nói thật đại tẩu thật xinh đẹp, so với ta bạn gái xinh đẹp hơn, gương mặt cùng dáng người đều cùng minh tinh tựa như. Đáng tiếc chính là bị các nàng cái này kỳ hoa gia đình tao đạp. Ta còn tưởng rằng đại tẩu chỉ là nghe thấy động tĩnh đi ra, không nghĩ tới đại tẩu bỗng nhiên đuổi tới, hỏi ta có thể hay không mang nàng cùng đi. Ta nghĩ tới đêm hôm đó thấy chuyện, lại nghĩ một chút, đại tẩu xinh đẹp như vậy, nên không phải là bị lừa bán tới à. Nhất quan tâm, sẽ đồng ý đại tẩu theo ta cùng đi. Đại tẩu một đường thượng nhất thẳng đang cảm tạ ta, nói có cơ hội nhất định muốn báo đáp ân tình của ta. Đến rồi huyện thành phía sau, nàng theo ta phân biệt, bởi vì quá vội vàng hai chúng ta không có lưu liên hệ gì phương thức. Ta ngồi xe chạy về Bắc Kinh, đặt tới phía sau đông nhiên tiếp vào bạn gái điện thoại của, trong điện thoại bạn gái nói cho ta biết đại tẩu tại nhà vệ sinh treo cổ tự sát, chính là ta đi ngày đó rạng sáng bị phát hiện 1317. Sách mới đột kích. Tiểu Hắc đã về rồi. Sách mới cũng tại đứng ở giữa bắt đầu đăng nhiều kỳ, thỉnh lùng tìm đêm đen vũ, hoặc không kềm chế được thanh xuân trực tiếp đọc. Sách mới nội dung là sân trường tu chân, chỉnh thể cơ cấu nếu so với trước kia hai quyển sách càng thêm đặc sắc, các lão bằng hữu, chúng ta không gặp không về phía dưới là sách mới thử đọc, văn cuối cùng có sách mới kết nối. Chờ các ngươi tới. Ta trung học đệ nhị cấp chủ nhiệm lớp Vương Duẫn Tư là ta gặp qua kỳ nhất ba nữ nhân, nhân sinh của ta bởi vì nàng hoàn toàn thay đổi. Vương Duẫn Tư năm nay 24 tuổi, mùa hè vừa mới từ sư phạm tốt nghiệp đại học, nàng có một trương tiêu chuẩn mặt trái xoan, còn có một song thâm thúy đôi mắt, khêu gợi dáng người phối hợp ưu nhã khí chất, tuyệt đối là vưu vật trời xanh. Nhưng trong trí nhớ ta nàng lại như cũng là một cái trải lấy tóc ngắn, mặc màu trắng váy xếp nếp tiểu tỷ tỷ hình tượng, hai ta hồi nhỏ là hàng xóm, nàng lớn hơn ta 8 tuổi, tại ta còn mặc tã thời điểm, Vương Duẫn Tư đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Về sau qua mấy năm, Vương Duẫn Tư cả nhà đem đến trong thành, sau đó ta và nàng liền sẽ không có liên lạc, thẳng đến vài ngày trước chúng ta mới một lần nữa liên lạc với. Mà chúng ta một lần nữa bắt được liên lạc nguyên nhân là ta thi cấp 3 rơi xuống bảng, ta thi cấp 3 thành tích cùng toàn thành phố cao trung điểm chuẩn trúng tuyển kém 2 điểm. Thành tích công bố một ngày kia, ta cả người bị đả kích, cha ta cầm phiếu điểm sửng sốt hơn nửa ngày, cuối cùng lẩm bẩm nói hải tử không thể không học cao trung. Không biết trong thôn cái nào láng giềng tin tức linh thông, nói cho cha ta biết bên cạnh lão Vương gia nữ nhi Vương Duẫn Tư bây giờ tại trong thành một chỗ cao trung làm lao sư, dù sao đi qua làm nhiều năm như vậy hàng xóm, Vương Duẫn Tư nhất định có thể giúp đỡ một cái. Thế là cha mẹ ta mang theo ta ngồi lên vào thành xe đường dài, nhiều lần gián tiếp tìm được Vương Duẫn Tư địa chỉ. Gõ cửa phòng một sát na, ta đây mới thấy lần nữa xa cách đã lâu tiểu tỷ tỷ. Chỉ bất quá trước mắt tiểu tỷ tỷ không bao giờ lại là cái kia mặc màu trắng váy xếp nếp tiểu cô nương, mà là chỗ mã trở thành một vị khí chất cao quý mỹ nhân. Nàng một M7 xung quanh kích thước, cao ngất dáng người, thân trên là một kiện trắng phao áo sơ mi, hạ thân thì mặc một đầu màu hồng nhạt bút chỉ quần. Ta cơ hồ không dám tin tưởng trước mắt cái này người phụ nữ làm điên đảo chúng sinh chính là ta khi xưa hàng xóm Vương Duẫn Tư, chỉ là từ mặt mày của nàng bên trong còn có thể nhìn ra mấy phần đi qua vết tích. Đồng dạng khiếp sợ còn có ta cha mẹ của. Hai người này cũng đều không nghĩ tới hàng xóm tiểu nha đầu chỗ mã trở thành mỹ nhân như vậy. Bất quá Vương Duẫn Tư ngược lại là liếc mắt nhận ra cha mẹ ta, khiếp sợ hô, Lâm Thúc, Dương Thẩm, các ngươi sao lại tới đây? Dù sao cũng là cầu người làm việc, lại thêm Vương Duẫn Tư đã trở thành đại thành thị người, cả một đời tại nông thôn sinh hoạt phụ mẫu ở trước mặt nàng tự ti mặc cảm, nói chuyện cũng không dám ngẩng đầu lên. Chúng ta vào cửa sau đó, phụ thân đã nói lên ý đồ đến, hắn nói ta thi cấp 3 bất tranh khí thi rớt, trong nhà lại không muốn để cho ta liền như vậy bỏ học, nghe nói Vương Duẫn Tư ở cấp 3 làm lao sư, muốn nhìn một chút có thể hay không giúp đỡ một cái. Nhiều năm như vậy không gặp mặt, vừa thấy mặt đã là cầu người hỗ trợ, ta cũng minh bạch loại chuyện này rất không có ý nghĩa, túi đầu không dám nhìn thẳng Vương Duẫn Tư mắt. Ta sợ nàng xem thường ta ngay cả cái cao trung đều thi không đậu, ta càng sợ nàng xem thường ta chỉ biết nhờ quan hệ đi cửa sau. Bất quá Vương Duẫn Tư đối với ta ba mẹ thái độ vẫn còn không tệ, trong ngôn ngữ từ đầu đến cuối khách khách khí khí, nàng một ngụm đáp ứng giúp ta đọc sách sự tình, còn để cho ta đọc sách thời điểm trực tiếp ký túc tại nhà nàng. Phụ mẫu sau khi nghe xong cảm động đến rơi nước mắt, không im miệng đối với Vương Duẫn Tư nói lời cảm tạ, cuối cùng cha ta móc ra một cái phong thư thật dày. Thừa dịp ta không có chú ý thời điểm đưa cho Vương Duẫn Tư. Bất quá Vương Duẫn Tư kiên trì không thu, đem thư phong còn đưa cha ta, cuối cùng cha ta lôi kéo nàng tại phụ cận một nhà tiệm lầu ăn một bữa, trong lòng mới tính an tâm một chút. Nói xong lên lớp sự tình, một nhà chúng ta tâm bệnh coi như giải trừ, đảo mắt liền muốn khai giảng, ta liền tại Vương Duẫn Tư nhà bên trong ở lại. Nguyên bản lúc đó bạn chơi lại gặp mặt nhau, với ta mà nói là một kiện rất vui vẻ sự tình, không nghĩ tới chân trước đưa tiễn cha mẹ ta, Vương Duẫn Tư lập tức giống như biến thành người khác. Nàng lời nói cử chỉ ở giữa đều lạnh như băng, thật giống như ta thiếu nàng một cái cổ trái tựa như, nhìn ta một mắt, Vương Duẫn Tư giống như lẩm bẩm lầu bầu nói, hồi nhỏ nhìn ngươi thật thông minh, như thế nào ngay cả một cái cao trung đều thi không đậu. Chính mình không có bản sự liền về nhà nghề nông, đi cửa sau đọc sách tính toán chuyện gì xảy ra. Những lời này giống như là đao một dạng đâm vào trong tim ta, ta vạn vạn không nghĩ tới hồi nhỏ cùng ta sớm chiều chung đụng nhà bên tỷ tỷ thế mà đối với ta như vậy, nhưng bây giờ Vương Duẫn Tư trong mắt ta giống như là mười phần nữ thần, mà ta nhưng chỉ là cái nông thôn đến tiểu tử ngốc, một cái ở trên tiên thượng nhất cái dưới đất, mãnh liệt phức cảm tự ti để cho ta không ngẩng đầu được lên. Vương Duẫn Tư để cho ta ở tại khách nằm, còn từng lần một căn dặn ta trước khi ngủ nhất định phải tắm rửa, nàng vừa nhìn thấy ta liền mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, nhíu lại cái mũi nhỏ giọng lẩm bẩm, thật không biết ngươi ở nhà thời điểm mấy ngày mới tẩy một lần tắm, ngươi vừa vào cửa cả nhà đều xấu. Nhìn xem Vương Duẫn Tư bộ dáng ghét bỏ, ta hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, cùng nàng cái kia trắng muốt như tuyết làn da so sánh, ta đơn giản giống như là mới từ xích đạo phụ cận trở về nạn dân. Vì không cho Vương Duẫn Tư thêm phiền phức, ta ngoan ngoãn đi phòng vệ sinh vọt vào tắm, sau khi tắm xong ta còn đặc biệt đổi lại một thân quần áo mới, sợ mình trên thân lại mang theo Vương Duẫn Tư nói qua thứ mùi đó. Tại ta sau khi tắm xong, Vương Duẫn Tư bỗng nhiên mang theo một cái bẩn áo rổ xông vào phòng vệ sinh, nàng một tay lấy bẩn áo rổ ném vào trước mặt của ta, chỉ vào bên trong quần áo bẩn nói, ngươi không thể trắng ở nhà ta lấy, bình thường làm chút việc nhà xem như ngươi phí ăn ở a. Hôm nay trước tiên cho ta đem quần áo tẩy, nhất thiết phải cho ta nghiêm túc rửa sạch sẽ. Ta không dám chống lại mệnh lệnh của nàng, vội vàng ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Nhưng mà ta thấp đầu nhất nhìn, chợt cảm thấy khuôn mặt thượng nhất hồng. Vương Duẫn Tư bẩn áo trong rổ quần áo nhiều mặt, cũng là vừa mới thay thế tới, ta còn chưa từng thấy nữ nhân trẻ tuổi thay thế quần áo, huống chi bây giờ còn muốn tự tay thanh tẩy. Nhưng ta dù sao ở Vương Duẫn Tư phòng ở, dù sao cũng phải nghe nàng chỉ huy, rơi vào đường cùng, ta vẫn đỏ mặt cầm lên Vương Duẫn Tư bẩn áo. Ta có cái quen thuộc, giặt quần áo phía trước ưa thích ngửi một chút, dạng này có thể xác định quần áo nơi nào tương đối bẩn, lúc rửa cường điệu thanh tẩy. Nhưng hảo chết không chết, Vương Duẫn Tư tại ta ngửi quần áo thời điểm vừa vặn quay đầu trở về, kết quả nàng vừa vào cửa liền thấy ta nắm bẩn áo ngửi tới ngửi lui, cái này khiến Vương Duẫn Tư trực tiếp hiểu lầm. Dương Diệp, ngươi hồi nhỏ cũng không có như thế dơ bẩn bẩn thỉu, những năm này ngươi đến cùng đã trải qua thứ gì? Vương Duẫn Tư đứng ở cửa chán ghét mắng, ngươi chẳng lẽ một điểm xấu hổ cũng không có sao? Nam nữ hữu biệt ngươi có biết hay không? Bị Vương Duẫn Tư hoan uổng trong lòng ta vô cùng ủy khuất, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ta dù sao ký túc tại Vương Duẫn Tư trong nhà, chỉ có thể đỏ mặt tiếp nhận. Duẫn Tư tỷ, ta sai rồi. Về sau ở tại nhà ta, cho ta bản phận một điểm, nếu để cho ta phát hiện ngươi có cái gì dơ bẩn xấu xa tư tưởng, cẩn thận ta đánh gãy chân chó của ngươi. Vương Duẫn Tư đỏ mặt uy hiếp ta. Kỳ quái, nàng hồi nhỏ rõ ràng là cái ôn nhu hiền huệ tiểu tỷ tỷ, trưởng thành như thế nào tính khí nóng nảy như vậy? Nhất định là nàng đại di mụ tới, nghe nói nữ tới đại di mụ đều sẽ trở nên tố chất thần kinh. Trong lòng ta lặng lẽ nói, trên mặt nhưng là một bộ ôn thuận biểu lộ. Từ nay về sau, ta liền cùng Vương Duẫn Tư ở tại cùng một chỗ, nàng nhờ quan hệ đem ta lộng tiến vào nàng nhậm chức cao trung, còn đặc biệt đem ta xếp vào tại nàng lớp học. Thế là Vương Duẫn Tư đã ta đồng hương, lại là chủ trọ của ta, cuối cùng vẫn là lớp của ta chủ nhiệm, mỗi ngày cùng chủ nhiệm lớp cùng nhau đến trường cùng một chỗ tan học, mùi vị đó nhất định chính là ảm đắt, dục tiên dục tử. Có thể là bởi vì chủ nhiệm lớp thân phận, Vương Duẫn Tư tại trước mặt của ta từ đầu đến cuối biểu hiện ra một bộ lãnh khốc tuyệt tình dáng vẻ, nếu như không phải là bởi vì ta phát hiện bí mật của nàng, ta đến nay có thể còn tưởng rằng nàng thật sự chính là một cái cấm dục hệ nữ vương hình nữ nhân. Bí mật của nàng còn muốn từ tiểu trường thời điểm nói lên, sau khi tiểu trường ta phát hiện Vương Duẫn Tư mỗi lúc trời tối cũng sẽ ở ta viết bài tập thời điểm chuẩn ra môn đi. Nàng đi ra ngoài phía trước sẽ đặc biệt vẽ lên đạm trang, thay đổi chính mình xinh đẹp nhất quần áo, có lúc là thời thượng áo trắng, có lúc là váy ngắn màu đen, lại giống bên trên 10cm cao giày cao gót, phun lên trang nhã hương thơm nước hoa. Ta không biết nàng ăn mặc dạng này là muốn ra ngoài làm gì, ta chỉ biết nàng mỗi lúc trời tối trở về thời điểm đều một thân mùi rượu. Mà còn không phải tồi tệ nhất là nàng mỗi đêm trở về thời điểm đều phải mang về một cái nam nhân. Mang về nam nhân sẽ cùng theo nàng trở về phòng ngủ, tiếp đó một mực qua rất lâu mới ra đến, mà nếu như nàng bị ta gặp được, liền sẽ gương mặt lạnh lùng cảnh cáo ta, "Dừng, Diệp, lão sư có chút việc muốn cùng ca ca xử lý, ngươi trở về phòng ngoan ngoãn viết bài tập của ngươi, ngươi nếu là dám tới gần ta phòng ngủ, ngươi liền chết chắc, biết không?" Ta không dám chống lại Vương Duẫn Tư mệnh lệnh, mỗi lần đều ngoan ngoãn gật gật đầu, bất quá chuyện này trong lòng ta lại chôn xuống một khỏa tò mò hẳn giống. Sách mới kết nối như sau, chưa xong còn tiếp.